Chính vì vậy mà các anh chị sẽ thấy là sách Diễm Ca vận dụng ngôn ngữ của tình yêu để diễn tả mối tương quan, sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa với con người. Chính vì thế mà các anh chị thấy trong lịch sử của giáo hội, các nhà thần bí đó, ví dụ nói đến các nhà thần bí Công giáo, người ta hay nhắc đến Gioan Thánh Giá, người ta nhắc đến Teresa Avila. Còn nhà kín của chúng ta ở đây thì thường là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Nhưng mà Thánh Teresa Avila thì cũng thuộc dòng những nhà thần bí, những người mà Chúa ban cho kinh nghiệm đặc biệt. Đó là kinh nghiệm thần bí, kinh nghiệm về sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thế thì các nhà thần bí đó, khi họ diễn tả về sự kết hợp mật thiết của một linh hồn với Thiên Chúa, họ đã không ngần ngại để sử dụng ngôn ngữ của tình yêu nhân loại mà diễn tả. Tôi đi làm lễ nhà dòng nữ chẳng hạn, hay là trong các lễ khấn của các sơ, hay nghe một bài hát rất là tâm tình, không nhớ được hết, đại khái một hai câu đầu. Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Đấy, giáo dân còn hát mà, chứ đâu phải các sơ hát. Lạy Đấng Tình Quân, nói với ai vậy? Nói với Chúa. Nói với Chúa và gọi Chúa là Tình Quân. Rõ ràng là ngôn ngữ của tình yêu, để nói đến cái sự kết hợp của linh hồn với Thiên Chúa. Cho nên kinh nghiệm tình yêu là kinh nghiệm tuyệt vời, miễn là chúng ta đừng hạ giá nó thành kinh nghiệm xác thịt thuần túy. Và như vậy ta sẽ hiểu được sách Diễm Ca là gì. Sách Diễm Ca vận dụng kinh nghiệm tình yêu, vận dụng ngôn ngữ tình yêu, vận dụng thi ca tình yêu để diễn tả về cuộc hôn nhân, về mối tương quan, về sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của Người, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Điểm căn bản nó nằm ở đấy. Thế rồi tôi có viết cho các anh chị một câu mà không biết các anh chị có cảm thấy nó khó hiểu không? Đó là tôi viết là giải thích theo nghĩa biểu tượng. Bởi vì chúng ta giải thích nội dung sách Diễm Ca theo nghĩa biểu tượng hơn là theo cái nghĩa thực tế. Hả? Nhưng mà giải thích theo nghĩa biểu tượng như thế nào còn tùy vào cách mà chúng ta hiểu những bài thơ ở trong sách này là dụ ngôn hay là tỉ ngôn. Các anh chị có phân biệt được dụ ngôn với tỉ ngôn? Nó hơi khó. Không khó lắm đâu, nhưng mà nó mình chưa quen thôi. Cho nên xin giải thích rõ hơn là thế này. Bên này là dụ ngôn, đây là tỉ ngôn. Chúng ta có một câu chuyện. Nếu ta hiểu câu chuyện đó chỉ là dụ ngôn thôi, thì toàn bộ câu chuyện sẽ tập trung vào một nội dung. Còn nếu ta hiểu câu chuyện đó như một tỉ ngôn, thì mỗi một chi tiết trong câu chuyện nó được giải thích tương ứng với một ý nghĩa nào đó. Nghe vậy chắc còn thấy mơ hồ lắm. Giờ lấy ví dụ cụ thể. Chịu khó mở Thánh Kinh này, mở Tin Mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 29 đến câu 37. Đây là câu chuyện mà các anh chị quen lắm rồi. Dụ ngôn người Samari tốt lành đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ để hiểu cho rõ phân tích ở trên bảng đó, chúng ta cùng nhau đọc cái dụ ngôn này lại coi. Dụ ngôn người Samari tốt lành. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng:
Nhưng ai là người thân cận của tôi?
Đức Giê-xu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhường tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã từng khi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
Vâng, cảm ơn. Thế bây giờ, Thánh Augustino đã từng giải thích cái câu chuyện này theo lối tỉ ngôn. Các anh chị theo dõi từ đầu thì sẽ thấy nhân vật chính ở trong câu chuyện là có một người đi đường, phải không? Rồi bị làm sao? Bị kẻ cướp. Kẻ cướp nó đánh như tử. Xong rồi có thầy tư tế đi ngang qua, phải không? Từng chi tiết một mà, lúc nãy tôi mới nói tỉ ngôn đó. Từng chi tiết một. Rồi cuối cùng có một người Samari đi qua thấy như vậy thì làm sao? Động lòng thương xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, sức dầu, rượu, phải không? Rồi làm gì? Đem về quán trọ. Rồi lại trao cho ông chủ quán mà nói rằng tốn kém bao nhiêu thì tôi sẽ trả. Nhiều chi tiết không? Thế bây giờ giải thích câu chuyện này theo lối tỉ ngôn đó, Thánh Augustino bảo rằng người đi đường này chính là A-dông. Ông A-dông. Và cũng là mỗi một người chúng ta. Bị kẻ cướp nó chặn, nó đánh dọc đường. Cái thằng kẻ cướp này nó là ma quỷ, tội lỗi. Thế rồi có các thầy tư tế đi ngang qua thì có thể ý nói là đạo cũ, lơ đi thôi, không giúp gì được đến nơi đến chốn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì có một người Samari tốt lành. Người Samari đó là ai vậy? Đó là Chúa Kitô. Ngài lại xuống khỏi ngựa, Ngài băng bó vết thương, rồi sức dầu và rượu. Tức là làm sao? Ở đây có các bí tích đấy, chữa lành. Ngài lại đưa về quán trọ là giáo hội. Lại giao cho ông chủ quán là ông Thánh Phaolô. Nghe có hấp dẫn không? Rất là dễ hiểu. Cái câu chuyện Chúa Giêsu kể từng chi tiết một, nó ứng với một người, một sự việc trong thực tế. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn trân trọng cách giải thích của Thánh Augustino. Tôi có ý lấy ví dụ này để giúp cho các anh chị hiểu khi người ta dùng cái từ tỉ ngôn. Phải chua vào đó tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó là bởi vì sợ là có vị sẽ dịch cái từ allegory bằng một từ khác ở trong tiếng Việt Nam. Đấy, giải thích theo lối tỉnh ngôn là như vậy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta giải thích theo lối tỉnh ngôn như thế đối với sách Diễm Ca đó, mà chẳng hạn như là ta đọc một đoạn văn ở trong Diễm Ca là tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi tung tăng trên núi, thì mình sẽ phải suy nghĩ xem là người tôi yêu thế người tôi yêu là ai, rồi lại chàng đang tới thì chàng ở đấy là ai, chàng là ai mà lại nhảy nhót lung tung vậy. Ví dụ như thế, từng chi tiết một ở trong câu chuyện mình phải suy nghĩ xem là tương ứng với nhân vật nào, với điều gì trong thực tế. Thế còn bây giờ, nếu ta hiểu câu chuyện về người Samaki nhân hậu như là một dụ ngôn, thì tất cả câu chuyện đó chỉ nhắm vào một điểm mà thôi. Một điểm mà thôi, chứ không phải như thế này. Điểm đó là điểm gì? Ta trở lại với câu chuyện Truy Su kể, bắt đầu từ câu hỏi của người thông luật. Ông ta đặt câu hỏi làm sao? Ai là người
tôi?
Ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu mới kể cái câu chuyện là về người Samari nhân hậu. Và Chúa Giêsu kết luận sao? Hãy đi và làm như vậy. Làm như vậy là làm thế nào? Làm như vậy là làm giống như người Samari nhân hậu ở trong câu chuyện đó. Người Samari đó khi gặp người bị bọn cướp đánh gục bên lề đường, ông ấy đã không đặt cho mình một câu hỏi là ai là người thân cận của tôi. Ông không đặt câu hỏi đó, mà ông ấy tự đặt cho mình câu hỏi rằng tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của anh này. Có thấy cách đặt vấn đề nó khác không? Cho nên cái cách đặt vấn đề là quan trọng. Ông ấy giỏi luật lắm, nhưng mà ông cứ đứng ông ấy hỏi là ai là người thân cận của tôi, xong là kệ người ta đau khổ. Ông cứ khoanh tay ông suy nghĩ xem là ai là người thân cận của tôi. Còn người Samari nhân hậu thì không có ngồi để mà đặt câu hỏi như vậy, mà tự đặt câu hỏi là tôi phải làm cái gì để trở nên người thân cận của người bị cướp đánh này. Và ngay lập tức ông ta nhảy xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, đưa về quán trọ. Hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu hay lắm, Ngài khiến cho người ta phải thay đổi hẳn cái cách suy nghĩ. Có nhiều nhân vật lớn ở trên thế giới họ cũng học được cái cách này của Chúa Giêsu. Một trong nhân vật đó là Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ. Ông lên làm Tổng thống còn trẻ lắm, nhưng mà trong bài diễn văn đầu tiên của ông có một câu để đời, người ta còn nói tới bây giờ: bạn đừng hỏi rằng Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi rằng bạn phải làm gì cho Tổ quốc. Mình có thấy nó đổi, thay đổi hẳn. Ở trong ngôn ngữ chuyên môn của tiếng Anh đó, rất khó dịch cái từ này ra tiếng Việt. Nó gọi là paradigm shift. Shift thì có nghĩa là một sự thay đổi. Paradigm nó là một cái gì, nó sâu hơn chỉ là một mẫu mực. Thay đổi này là thay đổi cả cái lề lối suy nghĩ của chúng ta. Từ cái việc thay đổi lề lối suy nghĩ thì mới có thể thay đổi lề lối làm việc. Nó diễn tả một cái gì rất sâu, cho nên tôi có cảm giác là gần với từ sám hối của Thánh Kinh, metanoia. Chúng ta cứ nghe hoài ở trong mùa chay đó là hãy sám hối và tin và tin mừng. Thế thì sám hối không phải là đọc kinh ăn năn tội, sám hối không phải chỉ là đi xin tội, mà sám hối nghĩa sâu nhất đó, của Thánh Kinh đó, là phải thay đổi hẳn cái não trạng của mình, cách suy nghĩ cũ của mình, để mang lấy một cách nhìn mới của phúc âm của Chúa Giêsu. Thế các anh chị hiểu dụ ngôn và tỉ ngôn rồi nhé. Tôi viết cái câu này mà tôi cứ ái ngại là không có giờ để giải thích cho các anh chị. Hôm nay có dịp thì giải thích cho nó rõ. Và như vậy đó, theo hầu hết các nhà chú giải đó, thì khi ta đọc sách Diễn Ca, ta nên hiểu như là một dụ ngôn. Nghĩa là toàn bộ câu chuyện ở trong sách Diễn Ca, chứ không phải là từng câu, mang một ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống của chúng ta. Xét về mặt cá nhân có nghĩa là từng người, và xét về mặt cộng đoàn là cả hội thánh. Có ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống đức tin của mình, về mối tương quan của mình với Thiên Chúa.